This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160M. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn rất là khỏe. Tiến Dũng ngày hôm qua có gì mới không?
Hôm qua có đi bầu. Anh Dũng Nghiêm bầu chưa? Đi bầu chưa?
Chưa, cuối tuần Dũng Nghiêm
bầu rồi, dạ.
Cuối tuần Dũng Nghiêm mới rảnh được. Tiến Dũng bầu thì thấy có gì kể, có thể kể cái cuộc bầu cử sớm vậy, có gì đặc biệt so với những năm trước không? Những lần trước không?
Thôi cực. Cũng bình thường thôi, cũng đi bầu cũng như mỗi năm, mỗi 4 năm gì đó. Thì cái like kỳ này thì nó dài hơn cách đây 4 năm trước. Có thể là lúc này người ta bắt đầu mọi người thấy rằng cái phiếu của mình nó quan trọng. Thật sự ra, thưa vị, Tiến Dũng theo Dũng nghĩ thấy đó, những người mà có đạo họ đi bầu nhiều hơn, tại vì họ muốn một cái người lãnh đạo quốc gia của Hoa Kỳ phải có một cái đạo đức, thì họ thấy rằng nếu mà mình không bầu, nói chung là cái tốt mình không bầu thì người xấu sẽ bầu nhiều hơn, thì chắc chắn cái người xấu sẽ thắng. Cái là cái mà Tiến Dũng đọc và hiểu được lý do tại sao người Mỹ bắt đầu đi bầu nhiều là như vậy. Chứ không phải là Dũng để ý, chứ phải nói tới là đọc những cái bài viết thì Dũng thấy rằng người Mỹ bắt đầu thấy sự bại hoại của quốc gia của mình. Và thấy nó gọi là disgrace about the USA, tức là cái quốc gia này nó càng ngày đi xuống, nó bại hoại. Thì họ cần một người nào đó có một cái trách nhiệm để vực nó dậy thì họ bắt đầu họ đi bầu. Trước đây thì họ không quan tâm nhiều, bây giờ họ lại quan tâm. Thôi, mình về cái chuyện chính trị qua một bên, mình nói chuyện về kinh tế đi ha. Sáng nay thì phải nói thị chứng khoán rất là tệ, một màu đỏ rực luôn quý vị, bởi vì những cái như là Boeing, về Facebook, Tesla, và trong đó có mặt nano nữa. Cái lạ là tại sao mặt nano lại len lỏi vào đây nữa, chút xíu thì tôi nói thú vị vô cùng quý vị. Hiện tại thì Dow Jones rớt đến 227 điểm, hiện tại là 42.697 điểm. Nasdaq thì rớt 100 điểm, 18.472 điểm. S&P 500 thì rớt 21 điểm, 5.829 điểm. Dầu thô thì giảm 42 xu, hiện tại là 71.32 đồng trên thùng dầu thô. Vàng giảm 2.050 xu, 2.739.30 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 5.96, 30 năm là 6.57. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87.500.000, bán ra là 89.500.000, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Boeing. Sáng hôm nay Boeing cho biết rằng tổng số tiền lỗ năm ngoái là 1.6 tỷ, nhưng mà bây giờ là 6.2 tỷ, một con số lỗ kỷ lục. Và suốt trong những cái quá trình mà Boeing làm ăn tệ, không giao hàng, rồi bị phạt, rồi bị đình công, vân vân và vân vân. Đình công thì đâu có bán hàng được đâu, và phải trả tiền cho rất là nhiều thứ khác, và lỗ đến 6.2 tỷ. Và thường thường lỗ như vậy, ví dụ đây giải thích quý vị rất nhiều lần, nhưng mà lỗ như vậy thì chỉ có cái lay off thôi, cái thưa vị, và không biết là Boeing có giữ lại tồn tại hay không, mình không biết. Trong cái đó thì Denny là một trong cái chủ nhà hàng mà chúng ta biết rằng cái vị thường đi du lịch xuyên bang á, chúng ta đi đến 1-2 giờ sáng á, đâu có cái nhà hàng nào mở đúng không, nhưng mà Denny là một trong những cái thương hiệu nhà hàng đồ ăn rất là bình dân. Cái tiệm thì cũ ở mà xe truck đậu rất là nhiều, tại vì họ mở 24/7, tức là 24 hours per 7 days, họ không có đóng cửa. Chúng ta vào đây ăn thì có lẽ tây chiên hay là những cái món gà nướng gì vân vân thì nó cũng được bình dân thôi, nhưng mà được là những nhà hàng này người ta rất là thích, tại vì họ không bao giờ đóng cửa hết. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ đóng cửa 150 cửa tiệm. Lý do về có nhiều cái bài báo được viết thì phỏng vấn thì họ nói rằng bởi vì inflation. Mặc dù nhiều cái report đưa ra rằng inflation đã được control, chỉ còn có 2.2-2.3. Nhưng mà thật sự ra, quý vị nào đã làm nhà hàng thì chúng ta biết rằng inflation not going down. Not going down. Một cái bơ trước đây là 39 xu, bây giờ là 99 xu. Nhưng mà những cái mặt hàng khác cũng vậy. Nó có nhiều cái nó vẫn không có đi xuống, nó vẫn nằm im ở đó. Đôi khi quý vị thấy những cái thông tin, quý vị nghĩ là wow, inflation, tức là lạm phát đã được control. It's not. Chúng ta thấy nhiều cái nhà hàng, nhiều cái địa điểm thương mại sẽ đóng cửa và làm việc đây. Denny đóng cửa 150 cái cửa tiệm và tổng số là 1.375 cửa tiệm. Thật sự ra nếu Denny đóng cửa thì ví dụ nghĩ rằng những người mà buồn thật sự là những người lái xe truck. Tại vì cái tiệm này, chúng ta thấy cái tiệm này nó rất là đơn sơ, nó giống cái cũ kỹ vô giống như là một cái hình ảnh, nó giống như là một cái stop mà trên highway mà sa mạc, thì nó bị thấy như cái nhà nó có một cái nhôm vòm nhôm, nhiều cái cấu trúc khác nhau. Nhưng mà thì đến đây một hai lần thì đi siêu bang á, nếu bụng vô đây thì cũng ăn thì thấy wow, cái khung cảnh nó cũ cũ xưa xưa gì đó cũng rất là thú vị. Nhưng mà nếu mà đóng cửa hết thì chỉ có những người lái xe truck sẽ rất là buồn, thưa quý vị. Mà kế tiếp thì có liên quan đến vàng. Thật sự vàng nó lên cao như vậy thì thấy là một cái bất ổn về cái nền kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt Trung Quốc. Mặc dầu vàng nó lên thì thường như nó là vàng lên thì cái đồng Mỹ Kim nó giảm giá, đúng không? Nhưng mà bất chấp luôn, vàng lên, đồng Mỹ Kim vẫn lên luôn. Nó làm cho một cái áp lực đè nặng lên đồng Yên và đồng Euro. Tại vì, ví dụ một Euro đổi được 50 xu, bây giờ một Euro đổi được có 40 xu thôi, ví dụ như vậy, thì nó làm cho cái đồng Euro và đồng Yên nó sẽ giảm giá hơn. Và khi mà cái chuyện này nó xảy ra như vậy đó, thì nó sẽ không có thuận lợi cho một cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, tức là người ta sẽ không có đầu tư. Và theo các nhà kinh tế gia nói rằng trường hợp này nó hơi khác. Thường thường chuẩn bị bầu cử thì tất cả những nhà kinh tế gia, những nhà đầu tư họ không muốn đầu tư, họ dịch diễn lại đó. Thì cái đồng Mỹ Kim và đồng vàng nó vẫn ok, nó bình thường, nó không có lên không xuống, nó vẫn nằm im vậy, giống như đứng tại chỗ vậy đó. Nhưng mà ngược lại kỳ này, thứ nhất là các nhà đầu tư đứng thiệt, họ không có đầu tư, nhưng mà vàng và đô la vẫn tăng lên là như thế nào? Thật sự là cái đó mình cũng khó hiểu, không biết. Cái vấn đề thì ví dụ thấy rằng bởi vì bất ổn và cái nền kinh tế trên toàn cầu, nên có thể đồng Mỹ Kim và đồng đô la sẽ tăng, tại vì nhiều người họ sẽ trữ vàng và Mỹ Kim, thưa quý vị, để sau khi bầu cử rồi thì có thể đồng Mỹ Kim sẽ lên nữa và họ sẽ có, dù như bây giờ một đồng mua cái ly, bây giờ một đồng mua được hai cái ly, thì là đồng Mỹ Kim nó giá trị hơn nữa, giống như là inflation vậy thôi. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Tí Dũng thật sự ra thì Tí Dũng gửi trực tiếp đến người Việt Nam. Tí Dũng xin lỗi trước nha, đừng có ném đá. Tí Dũng xin lỗi đến người Việt Nam, tại vì Tí Dũng đã từng thấy và đã từng biết những người Việt Nam. American Airlines sẽ bắt đầu gọi là có một cái automatic, tức là một cái system đặc biệt để scan khi mà cái vé quý vị đó, thường thường quý vị nhớ trong cái vé quý vị nó có là group 1, group 2, group 4. Khi mà quý vị chuẩn bị bước lên máy bay đó, gọi là boarding đó, thì quý vị sẽ được gọi cái group by group. Họ cho những người tàn tật, những người già, những người đi xe lăn, những người có con nhỏ và business class và những người first class đi lên trước. Sau đó họ mới gọi cái group. Thì group 1, group 2. Nhưng mà họ nói rằng có những người họ chen lấn, 4.000 năm chen lấn. Trời Văn Hiến nha, 4.000 năm chen lấn. Đã thay vì đang kêu group 1, họ group 6, group 7, họ cũng ráng chạy lên. Họ sợ là để đồ, sẽ không có chỗ để đồ. Họ sợ là sẽ lên không có ghế ngồi, hoặc là cái vé họ có cái số ghế rồi. Thí dụ như vậy. Thì American Airlines họ nói rằng những cái trường hợp như vậy đó, chúng tôi vẫn cho lên, tại vì người không có thì giờ để mà coi kỹ từng cái vé, đến lúc mà những người mà lên sau cái group của họ đó, thật sự đúng là họ không có chỗ để đồ thật, nên cái đó cũng bất gọi là hơi có bất công cho họ. Cái vấn đề là ở đây, wow, bây giờ chúng ta đi Canada chúng ta nên cẩn thận, tại vì họ kêu group 1, dù Tiến Dũng chạy lên cầm cái vé group 5 đi, Dũng đưa vô, cái máy nó sẽ kêu lên liền là nó báo động lên, nó gọi nó xét cái cửa là alert, là cái vé này không có đúng, thì màu đỏ đi hiện lên là họ sẽ nhìn lại vé. Thì làm như sao, thay vì đi quay trở lại cái chỗ mình đứng không có, chúng ta phải quay all the way back để sắp hàng lại, đó là cái phạt tại vì ăn gian. Cái vấn đề ở đây là không phải là chúng ta phải trở lại cái chỗ điểm đầu tiên để đợi. Cái điểm ở đây là chúng ta sẽ rất là quê với một cái đám đông như vậy, quý vị nó mắc cỡ lắm. Nên ví dụ nghĩ rằng nếu quý vị là người Việt Nam, cố gắng lấy lại mặt mũi chút, tại vì cái trường hợp này người Việt Nam, ví dụ chúng ta không hiểu thì thôi, truyền thông bây giờ có tiếng Việt rồi, Tiến Dũng là người Việt Nam gửi đến quý vị thì quý vị cũng hiểu rồi đúng không? Nên chúng ta cũng nên tôn trọng người Mỹ để họ nhìn vào người châu Á đó một cái nhìn khác nha. Cái thứ hai nữa, sáng hôm nay Megan Line bị phạt 50 triệu Mỹ Kim lý do bị đối xử tệ với những người đi wheelchair, đi xe lăn. Wow. Thật sự ra Tiến Dũng thấy tội nghiệp cho hãng American Airlines thì tại như thế nào? Tiến Dũng có share cái bài viết này trên cái Facebook của mình. Hiện tại bây giờ không phải riêng về người Việt không, có rất nhiều người Mỹ cũng có nữa, nhưng mà đa số nó là Asian, đã lợi dụng xe lăn đường lên ngồi trước. Tại vì anh cũng nói lúc đầu tiên là gọi cái đầu tiên họ cho những cái người tàn tật, và sau đó phụ nữ có con nhỏ, first class, business class đi lên trước, thì xe lăn là ưu tiên lên trước. Thì có nhiều người họ lợi dụng đi xa, họ lên xe lăn ngồi mặc dù họ rất là trẻ, hoặc là họ không có bệnh gì hết. Cái vấn đề mà nhiều người nói rằng hãng hàng không bây giờ là chúng ta đi hãng hàng không đó, là lên máy bay là có những chuyến bay gọi là lật bịch. Có những người đi xe lăn lên rồi và đi xuống tìm không ra. Tức là họ nói là họ đi không được, nhưng mà cuối cùng họ máy bay vừa hạ xuống cái họ đi mất tiêu. Tức là qua một chuyến bay không gần bao nhiêu tiếng nhưng mà họ lành hết bệnh rồi. Tức là nói này, đi máy bay là lành bệnh lẽ nhất là như vậy. Và cái lý do tại sao mà American Airlines bị phạt, tại vì họ nói là những cái người đẩy xe lăn đó đối xử không có tốt với những người ngồi xe lăn, người bệnh nhân. Thứ nhất là chính quý vị lạm dụng cái xe lăn để đi lên chuyến bay ngồi trước, ảnh hưởng đến những người bị tàn tật thiệt. Tại vì những người mà họ đẩy xe lăn họ thấy, ủa ông này khỏe quá, cô này khỏe quá, cái thằng này khỏe quá, cái con này khỏe quá, vậy lên xe lăn ngồi làm sao? Bắt tôi đẩy đi. Tức là họ biết mình không có thành thật. Và từ đó họ không có một cái nhìn thiện cảm với những người leo lên chiếc xe lăn để ngồi. Nó gọi là một con sâu mà rầu cả nồi canh đó quý vị. Và họ khi mà họ bực bội như vậy đó thì họ đối xử không được có công bằng với những người ngồi xe lăn. Và cuối cùng họ bị phạt 50 triệu. Nên Tiến Dũng khuyến khích quý vị, sợ quý vị không biết tiếng Anh, vì không hiểu tiếng Anh, không hiểu luật. Nhưng mà Tiến Dũng đã dịch ra gửi quý vị rồi. Quý vị làm ơn thì sao đó, chịu khó đợi chút. Dù sao cũng lên một chuyến bay và đến nơi cùng chung với nhau, nên sớm hơn một vài phút hay trễ hơn một vài phút, it's not a matter. Nhưng mà cái thể quốc của quý vị, cái gương mặt châu Á đại diện của quý vị nó rất là quan trọng với quý vị. Và cái kế tiếp là bản tin mà Dũng có nói quý vị đây về không hợp tác với tôi là nghịch cùng tôi. Sau khi mà McDonald đã công khai report rằng bà Kamala Harris không có làm ông McDonald, bà Kamala Harris đã từng tuyên bố là thập niên 80, tôi đã từng làm ông McDonald. Và sau đó McDonald đã run từ năm 80 cho đến bây giờ. Không có record nào cho biết bà Kamala Harris đã làm ở McDonald. Và họ nói rằng, chúng tôi tìm mãi, tìm hoài, lục lọi cả database trước năm 80, thập niên 80, 89 luôn. Cũng không thấy bà làm ở McDonald ngày nào, tháng nào, năm nào. Bà còn giữ cái information nào hay không? Thứ nhất là dám giỡn mặt với chị, dám cho chị nói láo, mà chị nói láo thiệt. Cái thứ hai là cái đề bài ngày trước thì vì nhớ là cựu tổng thống Donald Trump đi vào McDonald's, Sir French Fry, nói rằng tôi làm việc McDonald's 15 phút rõ ràng, còn bà Kamala Harris không có bằng chứng. Hai cái. Và ngày hôm qua, CDC đã report McDonald's có nhiễm E. coli. Có đến 49 người trong 10 tiểu bang đã bị nhiễm con này. E. coli ăn đau bụng, ói mửa. Ví dụ xin kể cho vị những tiểu bang đó là những tiểu bang nào. Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin, and Wyoming. 10 tiểu bang này là của dân chủ. Hợp tác nhau đánh cơm rầm mặt Dow nổ rớt sáng hôm nay và ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay cổ phiếu giảm liên tục, quý vị, thì thiệt là đau lòng. Cái trò chơi dơ của chính trị lúc nào cũng còn đó, cứ ăn thua là vì có thấy hay không thôi. Nhưng khi đi gửi vị rồi vị thấy có không, đúng không? CDC nói ra thì làm cho mặt Dow nổ sáng nay cổ phiếu họ rất là tệ. Và thì cuối cùng của sáng nay, Amazon muốn kéo nhiều người đi vào để sử dụng cái Prime membership, nhưng mà tôi nghĩ là cái này có lý. Nhưng mà tôi nhắc lại, lợi thì làm, không lợi nhớ tính toán thiệt kỹ trước khi quý vị apply cho một cái Prime. Amazon sẽ chính thức cho quý vị instantly vừa sign ngày hôm nay là đi ra là sử dụng cái thẻ là được bớt 10% xăng. Nghe cho kỹ nha, cây xăng 7.000 cái cây xăng Amoco. Amoco và AMPM và BP, ba cái xăng này sẽ nhận cái thẻ của Amazon và bớt 10% trên mỗi gallon, xài bất cứ lúc nào, anytime, any day, bao nhiêu lần cũng được. Nhớ nha, nhắc lại nha, không phải là cây xăng nào cũng được nha, chỉ có cây xăng Amoco, AMPM và BP. Nếu vị là membership của Amazon thì chúng ta sẽ được 10 cent bớt trên những cây xăng mà những người mới nói. Cái vấn đề ở đây, nếu vị thấy là ok lợi thì apply cho cái membership, còn không thì được apply sẽ tốn tiền cho đến 15 đồng 14.9 một tháng và 139 đồng một năm, giống như Costco. Lợi ngồi xuống tính kỹ, lợi hay không lợi, yes, làm, còn không lợi no, don't do it. Tại vì chúng ta thấy rằng cái gì mà mình làm xong rồi mình thấy thì nó cancel cũng rất là phiền, thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiên.
Vâng, thưa quý vị, với những bản tin kinh tế mà quý vị đã từng nghe thì đây là cái thời điểm đi bầu cử để mà quý vị góp lên cái tiếng nói của mình để thể hiện quyền công dân của mình. Thì Dũng Nghiên cũng xin nhắc lại một lần nữa, đang có cuộc bầu cử sớm từ ngày 21 tháng 10 đầu tuần vừa rồi cho đến hết ngày 1 tháng 11 là bầu cử sớm. Và quý vị nên đi bầu trong thời điểm này để tránh đúng ngày bầu cử chính thức là 5 tháng 11 sẽ gặp rất là đông đúc, sẽ có thể kẹt xe và kẹt line rất là dài. Nhưng mà khi mà quý vị nào đang đi bầu thời điểm này và cũng như đến ngày 5 tháng 1 thì Dũng Nghiêm có nhận được rất nhiều tin nhắn cũng như của những vị thính giả gọi vào đài có nói rằng quý vị nào đi bầu nhớ kiểm tra kỹ cái phiếu bầu sau khi được in ra. Tại vì có một số người họ thấy khi in ra không đúng như những gì họ đã chọn. Cho nên quý vị nhớ nha, mặc dù những cái tin này chỉ là một số người đang điện thoại vào đài và nhắc nhở nhờ đài thông báo giùm những người đồng hương Việt Nam mình đó, thì họ chọn nhưng mà khi in ra lại không đúng như vậy, thì quý vị nhớ kiểm tra lại cái phiếu bầu của mình sau khi in ra xem có đúng như mình lựa chọn không nha. Chúc Tiến Dũng và quý vị có một ngày tốt lành và lựa chọn đúng người đi bầu cử cho đông đảo, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc với gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.